Như vậy qua hai buổi giảng vô thức, thì buổi đầu chúng tôi giảng về vấn đề nhận thức về duy thức học, và phần thứ hai là chúng tôi giảng về 100 pháp của duy thức. Thực ra chúng tôi chỉ nói 100 pháp chứ chưa giảng 100 pháp. Và hôm nay chúng tôi đi trở lại một vài vấn đề quan yếu của vấn đề nhận thức về duy thức học, để cho tất cả các chú, các cô, các Phật tử được nhận rõ cái duy thức nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời tu hành của ta, và nhận thức như thế nào gọi là đúng về duy thức học. Đó là điều quan trọng. Và cái bộ duy thức này do ai nói? Chính đây là cái điều mà hết sức Phật tử phải quan tâm. Như vậy thì chính cái duy thức này là có Ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc đang hiện tại ở cung trời Đâu Xuất, và chính Ngài vua trước Thế Thăng, Long Thọ, Trần Na là những vị tổ về duy thức, kể cả Ngài Huyền Trang ở tại Trung Hoa. Sau bao nhiêu năm Ngài đi thỉnh kinh về xong thì Ngài dịch 40 năm, trong đó có bộ Thành Duy Thức Luận này. Như vậy là bộ duy thức nó chủ yếu cho tất cả sinh hoạt của một chúng sanh, của một vị Bồ Tát Phật cũng để nương theo duy thức để mà tu hành. Vì duy thức là cánh cửa, cái hiện tượng để mở cửa vào con đường giải thoát, tức là chánh như. Nếu không có hiện tượng thì chắc chắn không ai thể nhập được chánh như. Cho nên chúng tôi đi giảng ngay từ đầu là nếu mà cánh cửa hiện tượng này mở toang ra, tất cả vạn hữu vũ trụ này, tiên hoàng vũ trụ, trời đất, trăng sao, người vật, thì Bồ Tát Di Lặc và tất cả các tổ chư Phật đã diễn bài có 100 món mà thôi. Kết thúc lại chỉ có 100 món. Tất cả thiên hình vạn trạng trong vũ trụ này chỉ kết thúc chỉ có 100 món. Trong đó có 8 thức tâm vương, có 51 có tâm sở, có 11 sắc pháp, 21 bất tương ứng hành, và 6 vô vi vi pháp. Như vậy trong 100 pháp thì gồm có 94 pháp hữu vi và có 6 pháp vô vi, tức là hữu vi vô vi kết tập lại thành ra 100 món tóm tắt của sinh hoạt của vạn hữu vũ trụ. Và chúng tôi đã so sánh hôm trước để phần đầu để cho quý vị nhận rõ rằng tất cả từ trước nay đều có những quan niệm, những khái niệm hay là những thuyết thuyết về duy tâm, duy vật, duy linh, duy lý, và trong đó có duy thích. Thế thì duy tâm, duy vật, duy linh, duy lý, tất cả những cái duy đó đều được nhận thức một cách sai lầm. Sai lầm bởi vì sao? Nếu là duy tâm mà hiểu duy tâm có nghĩa là bao hòm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức thì đó mới gọi là duy tâm được. Đằng này quan niệm của duy tâm, khái niệm của duy tâm là duy tâm đó tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức, hay là duy vật cũng tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức. Nếu duy vật là chủ thể nhận thức thì tâm là đối tượng nhận thức, ngược lại duy tâm thì tâm là chủ thể nhận thức và vật là đối tượng nhận thức. Nếu hai cái đó tách ra thì đó là nhận thức rất là sai lầm. Sai lầm vì sao? Theo duy thức học thì duy thức có nghĩa là bao hòm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức thì mới gọi là thức. Nếu có đối tượng mà không có chủ thể thì sao? Ai là người nhận thức? Và nếu có người nhận thức mà không có đối tượng thì như thế nào? Ví dụ, đây là quyển sách. Thế thì tại sao biết nó là quyển sách? Tại sao? Vì có chủ thể nhận thức à, thì mới biết đây là quyển sách. Nếu không có chủ thể nhận thức mà chỉ có muôn vật trong vũ trụ này thì không có chủ thể nhận thức thì như thế nào? Thì biết vạn hữu vũ trụ này là cái gì? Mà gọi là sông, là núi, là trăng, là sao, là biển, là hồ, là nhà cửa, là xe cộ, cái gì biết được cái đó? Cái đó gọi là chủ thể, ta biết cái đó gọi là chủ thể nhận nhận thức. Ngược lại, có chủ thể nhận thức mà không có đối tượng nhận thức thì chủ thể nhận thức cái gì? Dạ quý vị hiểu chưa? Hôm nay nắm vững cái này chưa? À, do đó mà nếu nó chủ thể nhận thức mà nó tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức thì đó là điều sai, sai lầm. Dạ. Vì thế mà Duy Thức Học xác định rằng cái nhận thức là sự lãnh hội, là sự tư duy, là sự phân biệt. Nhưng thường thường với thế gian thường có khuynh hướng rằng cái nhận thức đó tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức. Mà khi đã nhận thức như thế đó là sự sai lầm. Nói tóm lại, Duy Thức Học cho cái sự nhận thức này nó bao gồm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức à, thì mới gọi là duy thức được, mới gọi là duy. Cho nên duy chỉ là chỉ có thức nó biến hiện ra trong muôn hình vạn tượng của thế gian này, từ hữu vi đến vô vi, đi từ loài tình thức đến loài vô tình đều do thức biến hiện. Cho nên gọi là duy thức. Mà trong tất cả loài hữu tình, vô tình, vạn hữu, vũ trụ kết thúc có một trăm đó, trong đó có hai pháp là hữu vi và vô vi. Hữu vi là những cái pháp có tính cách tác động, có tính cách sanh diệt. Còn pháp vô vi là pháp không có tác động, không có sanh diệt, gọi là như bất động. À, như vậy thì vừa rồi chúng tôi đi giảng qua cái phần bất pháp, có nghĩa là 100 pháp chúng tôi đã nêu rõ là 8 thức tâm vương, gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a la gia thức. Và chúng tôi cũng đã phân tách ở ngoài thế gian các thiết gia có phân biệt, gọi là ngoài cái ngũ quan ra còn có thức thứ, cái giác quan thứ sáu, tức là đạo Phật gọi là đệ lục thức, phải không? À, nhưng mà nếu hôm nay chúng tôi phân tích để quý vị thấy sự sai lầm, nếu có một giác quan thứ sáu thôi mà không còn giác quan nào nữa thì thế gian này sẽ bị tiêu diệt ngay, sẽ bị hủy diệt ngay, sẽ bị mất ngay. Mất ngay vì sao? Bởi vì cái thức thứ sáu đối với nhà Phật thì nó có 5 cái trường hợp mà cái thức thứ sáu bị mất rồi. Mất vì sao? Một là gì? Là khi sanh lên cõi trời vô tưởng thì cái tiền lục thức này nó không có ý thức nữa. Thế thì sao? Tức là thức thứ sáu khi lên cõi trời vô tưởng thì thức thứ sáu không còn hoạt dụng nữa. Cái thứ hai là người tu đến cái vô tưởng định thì nó làm sao? Nó dứt hết cái tiền lục thức. Khi đến tu vô tưởng định thì dứt hết cái tiền lục thức, là tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đều diệt. Thế thì còn gì để tồn tại? Cái thứ ba nữa là người nhập diệt đẳng định, tức là đi diệt hết tiền thất thức. Vì định này không gọi là, cũng gọi là vô tâm định nữa, thì thức thứ sáu cũng mất rồi. Thế thì thế gian này sẽ đàn sạc. Và cái thứ tư là khi ngủ sai không mộng, đây là ngủ sai mà không mộng thì cái thức thứ sáu cũng không hiện hành được. Bởi vì còn mộng tức là còn có cái thức khác, thức thứ sáu còn hiện hành. Mà nếu không mộng tức là thức thứ sáu không hiện hành, tức là khi mộng ngủ sai thì thức thứ sáu cũng không còn. Như vậy là có hai cái giấc ngủ, một là ngủ sai, hai là ngủ có mộng. Mà nếu ngủ có mộng tức là còn có đệ lục thức, mà ngủ không mộng tức là gọi là ngủ sai. Khi ngủ sai tức là tiền lục, cái đệ lục thức cũng không còn. Thế thì lấy cái gì sau khi ngủ chúng ta nhớ lại, chúng ta biết là cái gì duy trì cho căn thân này, cái gì duy trì cho khí giới này. Vâng, cho nên nó còn hai thức sau nữa là đệ thất thức và đệ bát thức, tức là mạt na thức và a la gia thức. Cái thứ năm là khi chết giấc, chúng ta rủi trên cây té xuống mà chết giấc thì sao? Đệ lục thức còn không? Có còn phân biệt được không? Hai phân biệt. Thế thì người đó chết luôn sao? Thì tiêu diệt sao? Nhưng mà sau khi chết giác rồi thì người đó có tỉnh không? Lấy cái gì làm tỉnh? Cái gì tỉnh lại? Cho nên cái đó gọi là cái đệ thất thức và cái mặt, cái đệ bát bất thức nó duy trì căn thân thế giới, cho nên nó còn tồn tại lại. Và cái người bị kinh phong có bị chết không? Chết, người kinh phong khi ngã xuống chết, ngã xuống chết nhất trong một khoảng mấy phút đồng hồ đó thì để lục thức cũng không, không còn. Thế thì sao khi chết nhất thì cái người kinh phong đó vẫn tỉnh, tỉnh lại. Thế thì cái gì duy trì cho cái biết này? Do đó mà nếu các triết gia mà nó chỉ thừa nhận có giác quan thứ sáu thì đó là sự lầm lẫn sắc lớn. Vâng, vì thế mà đạo Phật không những có thức thứ sáu mà còn có thức thứ bảy và thức thứ thứ tám. Hôm nay chúng tôi phân tích tất cả các thức tâm vương này. Xin lỗi quý vị, học cái này phải chịu khó đấy nha, mà nghe cũng phải chịu khó, cái nghe cũng phải chịu khó mà về nhà cũng phải chịu khó nữa để ôn đi ôn lại. Chứ còn với tôi thì nói quen rồi, nó dễ như thế chứ chắc chắn quý vị nói không dễ gì chúng tôi đâu, đúng không? Không phải dễ như vậy mà không phải dễ hiểu như vậy. Do đó mà bây giờ chúng ta sẽ đi tuần tự từng phần. Có những cái phần này chúng tôi khi thọ bất quân trai, những cái phần khác chúng tôi đã giảng rồi. Tuy nhiên hôm nay giảng duy thích bắt buộc chúng tôi phải giảng đầy đủ, để cho cái người không nghe, không đi thọ bất quân trai hoặc không nghe giảng từ trước đến nay, họ nằm ở nhà họ nghe băng, họ có thể hiểu được duy thích. Nếu chúng tôi lượt qua phần này thì những người khác họ chưa nghe đi giữ bất quân trai và chưa nghe pháp nào hết tại đây thì họ lại không hiểu gì về duy thức. Do đó chúng tôi phải đi trở lại từ đầu. Như vậy là có tám cái thứ tâm pháp. Và hôm trước chúng tôi cũng đã phân tích lại giữa chữ tâm và chữ thức, mà chúng ta thường nghe lầm lẫn hai chữ tâm và chữ thức này. Có lúc thì gọi là tâm mà có lúc gọi là thức. Sở dĩ chúng tôi phải đi lòng vòng như thế này là bởi vì sao? Tôi sợ ai rằng những người mà không đi học đây là nghe băng, mà nghe băng một lần thì lại không hiểu được, được cũng băng này là mất cũng băng băng khác, vì thế họ nắm không được tri thức. Mà nhất là hai cái từ tâm và thức luôn luôn, tâm thức và tánh luôn luôn có sự nhầm lẫn rất là tài. Mà trong kinh cũng có lúc gọi là gì? Là tâm. Ngay cả bất pháp này trong tám thức tâm, tâm vương cũng gọi là tâm. Rồi trong kinh cũng thường bảo là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tức là ba cõi do tâm mà có và muôn pháp này do thức mà biến hiện. Thế thì tâm và thức là chỗ nào? Cái nào gọi là tâm và cái nào gọi là thức? Hôm trước chúng tôi đã giảng rõ rồi, hôm nay chúng tôi ví dụ lại để nhắc lại cho quý vị nhận rõ. Trên mặt biển thì có gì? Thì có sóng, chung quanh có nó là có sóng. Thế thì mặt biển nó vốn là thanh tịnh, vốn là yên lặng, nhưng mà sóng thì lại dập dồn, có cái cao cái thấp, phải vậy không? Sóng có khi gọi là sóng thần, có thể chụp hết tất cả nhà cửa, đó gọi là sóng thần. Còn sóng bình thường thì ồn ào mà ra biển khơi thì rất là yên lặng. Thế thì cái nào là tâm, cái nào là thức? Thế là cái mặt biển đó là tâm, mà sóng gọi là thức. Thế khi nó thức tức là nói đến cái sóng, tức là mặt tướng và mặt dụng. Mà khi nó biển, nó tâm, tức là nói cái mặt biển hoàn toàn thanh tịnh. Do đó mà Ngài Huệ Năng cũng bảo rằng hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động, hà kỳ tự tánh năng thanh vạn pháp. Như vậy thì Ngài Huệ Năng nắm rõ cái tâm, cái tánh đó là cái tánh của ta vốn là thanh tịnh, cái tâm của ta vốn là thanh tịnh, cái tánh của ta vốn là không có sanh diệt, được tánh của ta đã đầy đủ tất cả, và cái tánh đó không có lay động, và cái tánh đó năng sanh vạn pháp. Như vậy là từ cái biển nó là hiện ra là sao? Thế thì sóng thì sao? Sóng thì dập dồn, có sóng lớn có sóng nhỏ, phải vậy không? Thế thì sóng lớn sóng nhỏ, sóng dập dồn đó, có lúc mà gió to thì sóng rất là dập dồn, bình thường thì sóng nó nhẹ hơn đôi chút, nhưng mà dầu có nhẹ, dầu có mạnh, dầu có lớn, dầu có cao, dầu gì nữa cũng là thuộc về nó. Có đời nước không? Có đời nước không? Nó không cầu nước mà để có sắn. Nhưng sắn với nước là một hay là hai? Hả? Đấy là câu hỏi mà từ trước đến nay tôi luôn luôn hỏi, đặt vấn đề cho quý Phật tử trả lời. Sắn với nước, nó một là sai, nó hai là chặt. Nếu nói về tâm thì nó là một, nói về tư thích thì nó có hai. Nói cách khác là đứng về thể thì nó có một, đứng về tướng thì nó có hai. Nhưng cái tướng sáng có rời nước không? Không rời nước. Sáng không rời, rời nước mà có hết sáng rồi thì sao? Hết sáng thì trở về với nước. Nhưng đứng mặt tướng dụng của nó thì có hai. Thế rồi rời sao nữa? Từ mặt biển đó nó chảy vào các sông và các ao. Các sông, từ sông cả Việt Nam thôi, đừng nói cả thế giới, có phải từ biển mà vào không? Gọi là sông gì? Gọi là sông Đồng Nai, gọi là sông Cửu Long, gọi là sông Hồng Hà, là sông gì? Tiền Giang, sông Hậu Giang. Thì cũng từ biển mà vào. Sau khi vào thành sông rồi thì nó kêu tên gì? Nó kêu cái tên khác. Nhưng khi kêu cái tên khác đó, nhưng nước trở về biển thì kêu lại gì? Là biển. Vâng. Như vậy thì đứng làm tướng mà nó phải thiên hình vạn trạng, mà tâm chỉ có một. Vì thế có khi nói về bản thể thì dùng chữ tâm, mà khi nó hiện tượng mà dụng thì tướng mà dụng thì nó dùng chữ, dùng từ thức. Thế thì hôm nay chúng ta đang sống trong thức hay sống trong tâm? Thức. Chúng ta đang sống trong thức, vì còn có những phân biệt. Thế còn phân biệt tỉ mỉ chừng nào thì cái thích của nó cần nhiều chừng ấy. Tôi đã ví dụ rõ hôm trước, lòng tâm thanh là gì? Tâm thanh là gì? Hả? Ngày trước ông làm giảng sư trung ương, làm hiệu trưởng trường Bồ Đề, làm chánh đại diện cô Vĩ Hiền, trụ trì chỗ Vĩ Hiền, rồi làm những giáo sư dạy các trường, rồi làm phó trị sự tỉnh Lâm Đồng, ủy viên văn pháp tỉnh Lâm Đồng, phó hiệu trưởng trường cơ bản Lâm Đồng, giám luật trường Lâm Đồng. Rồi thế thì cái nào là tâm, cái nào là thức? Ông tâm thanh là tâm, mà tất cả các cái hiện tượng làm việc đó là thức, là tướng. Thế thì rồi ông tâm thanh đã có các chức vụ đó không? Có không? Vâng, không có. Không có các chức vụ đó, mà chính ông tâm thanh làm hết tất cả các việc đó. Những cái đó gọi là tướng và dụng. Còn ông tâm thanh vẫn là ông tâm tâm thanh. Ông tâm thanh không làm gì hết, vẫn là ông tâm thanh. Nhưng khi ta hoạt dụng thì ông tâm thanh làm đủ mọi thứ. Thế chuyện mỗi người chúng ta cũng như thế, đang sống trong vừa tâm và vừa thích. Dạ quý vị đó chưa? Thế thì những cái tướng đó, những cái tướng con tâm thanh làm đó có đời tâm không? Có đời tâm thanh không? Không. Mà không có tâm thanh thì cũng không có các tướng đó. Nhưng tướng đó mình tâm là một hay là hai? Đấy. Nếu về thể thì có một, mà tướng dụng thì có hai. Vâng. Do đó mà có nhiều khi chúng ta nghe lúc thì nói tâm, mà lúc là nói thức, về thể lộn xộn. Mà hôm nay đang giảng gì? Đang dẫn ý thức, mà thức là bao hồn cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Thế là chúng ta đang học thức. Cho nên ba cõi cũng do tâm mà có. Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc. Sắc giới cũng từ tâm mà có. Mà muôn pháp này, trong vũ trụ này cũng từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Từ thức bị phân biệt mà có, vì thức có mang tính cách phân biệt, mà tâm thì có tính cách yên lặng. Nhưng mà cái yên lặng đó nó sẽ sinh ra muôn pháp, cho nên hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Chính cái tự tánh đó nó sanh ra tất cả muôn pháp này. Thế thì bây giờ cái tám thức tâm vương: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a la gia gia thức. Thế thì thế làm sao? Thằng nhãn thức rất là nhận biết của con mắt. Nhĩ thức là cái nhận biết của lỗ tai. Tỷ thức là nhận biết của lỗ mũi. Tỷ thức là cái nhận biết của cái lưỡi. thân thức là cái nhận biết của tai, tai chân, và ý thức là cái nhận biết của ý. Như vậy là phần đã hiểu rồi. Tuy nhiên chúng ta nên nhận rõ rằng cái vai trò của tiền ngũ thức, tức là năm thức trước gọi là tiền ngũ ngũ thức, thì một anh nào đó bổn phận của anh là giữ địa vị nào ta nó giữ địa vị nấy, không có thể thay đổi được. Anh nhận thức mà đuổi mà đuôi rồi thì anh ta không thể thay được. Ta có thay được con mắt không? Cái biết của lỗ tai không thay được dùm cho cái biết của con mắt. Ngược lại khi cái biết của lỗ tai này bị mất đi là điếc, thì anh lỗ mũi không thay được, lỗ mũi không thay dùm cho lỗ tai được. Như vậy là người nào mà rủi ro trong năm cái thức này bị mất đi một cái thì người đó chịu thiệt, thiệt thòi. Thiệt thòi vì sao? Vì mất đi một cảm giác. Chứ còn nếu không có thằng ý thức thì sẽ làm sao? Không có thằng ý thức sẽ làm sao? Thì năm thằng này nó cũng không thay đổi gì với nhau làm việc được cả. Bởi vì thằng miệng ăn này cũng không thay dùm cho thằng lỗ tai, thằng lỗ tai không thay dùm cho thằng con mắt không thay dùm cho thằng lỗ mũi, thằng lỗ mũi không thay dùm cho thằng trăng tài. Đó là phần anh nào anh ấy giữ địa vị của mình. Tuy nhiên cái tên ý thức này nó thay hết cho tất cả các thức. Vâng, tôi ví dụ nha. Cho nên có lúc thì nó gọi là độc đầu ý thức, và cái nữa là nó ngủ câu ý thức. Ở đây tức là đây là cái ly, cái gì thấy cái ly, con mắt thấy cái ly. Lỗ tai có thấy không? Không, nó mũi không thấy cái ly được. Mà nếu bụm con mắt lại thì thằng mũi, thằng tai, thằng lưỡi không đụng được tới cái ly. Tuy nhiên có thằng ý thức nhảy vào rồi thì nó là gọi là ngủ câu ý thức cái chộp để nó biết. Ví dụ tôi thấy cây hoa, thế thì con mắt thấy cái hoa rồi, tức là mới có nhãn thức. Mà ý thức làm gì? Hoa đẹp ạ, hoa khéo ạ, hoa tốt ạ, màu sắc dễ thương ạ. Thế thì sao? Có thằng gì rồi? Hả? Có thằng ý thức rồi. Nếu không có thằng ý thức thì thằng nhận thức chỉ có một phân biệt thô sơ mà thôi. Còn có thằng ý thức là nó phân biệt đắc tỷ, tỷ mỹ. Nó còn phân biệt đến cả, đó là hoa hường đó nha. Nó khác với cái hoa tường vi đó nha. Đừng có nhầm lẫn là hoa tường vi với hoa hường. Hai cái nói vậy mà khác nhau, như vậy phân biệt tỉ mỉ hơn nữa. Màu sắc của hoa tường vi cũng khác hơn màu sắc của hoa hường, vì hoa tường vi mỏng hơn hoa hường. Như vậy là phân biệt cách tỉ mỉ. Phân biệt tỉ mỉ được đó nhờ ai? Nhờ thằng ấy, ý thức. Đến khi thằng ấy thức vừa phân biệt được rồi, mà nếu không có thằng mặt na nhảy ra thì cũng chưa có gì đâu. Thì chắc chắn là có lúc nào đó ta sẽ quên ngay. Nhưng mà ngạc vì có thằng mặt na nhảy ra, tức là thích thứ bảy. Đẹp quá nha. Được, cái quan này mình phải lấy cho được. Lấy được của ai, của kẻ đó. Lấy đem về chồng cái đã. Lấy cái đã. Như vậy là cái đám diễm này là có thằng mặt na. Thằng ý thức mới chỉ có phần thân phân biệt, nhưng mà cái tham mà lấy là có thằng mặt. Phải lấy cái đó, nó mà lơ lơ lâu lâu đã mất về trồng. Cái đi trồng cũ hay là trồng cây đây, trồng cây ngắt cây về trồng. Thì lúc đó có thằng mặt na đám nhiễm mà đồ làm gì nữa. Nếu như hôm nay lấy không được thì sao? Nó là đưa vào trong ai lại gia thức, tức là bỏ vào trong thức thứ tám, để rồi thằng thức tám lúc nào đó nó sẽ nhớ lại đi ngon. Bữa nay lấy không được thì ngày mai cũng lấy được, mai lấy không được thì mốt nó sẽ lấy. Như vậy nó đã bỏ vào được trong ai lại gia thức mà nhớ chồng vòng với chiếc quà đẹp. Thế thì nó từ trong chủng tử nó biến thành hiện hành, và cái kết quả của nó là sao? Cho nên cái thằng mặt na còn có mang cái tên là truyền tống thức, tức là thằng chuyển đưa từ thằng đệ lục qua cho thằng đệ bát a lợi lại gia, nó giữ vào trong kho. Cho nên đệ bát thức cũng gọi là tàn thức, là cái thức chứa tất cả chủng tử thiện ác. Dạ quý vị nghe bảo không? Như vậy là cái đó nó chứa hết tất cả các chủng tử thiện, thiện ác của muôn loài chúng, chúng sanh. À. Như vậy thì tại sao? Và cái thằng đẻ bác này nó có cái nhiệm vụ gì? Đẻ bác này gọi là tàn, tàn thức. Cho nên tàn thức, tào dịch là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp. Chấp tàn có nghĩa là nó hay chứa giữ tất cả chủng tử thiện, thiện ác. Sở tàn là chỗ nó để chứa giữ tất cả chủng tử thiện, thiện ác. Và ngã ái chấp tàn là bị cái thằng đẻ thách thức, nó từ trong a lợi gia thức này mà ra, rồi nó chấp là cái kiến phần của a lợi gia thức làm tự ngã. Cái rắc rối là cái đó. Mà cái khó khăn của học duy thức là cái này. Như vậy là thằng đệ bắt thức nó vốn là vô ký. Nhưng bởi thằng đệ thách thức này nó từ a lợi gia thức mà ra, nương ý thức, nương đệ bắt thức mà có. Nhưng nó lại chấp cái kiến phần gọi là gia thức làm ta. Cái này cũng ta hay. Cho nên mỗi người mà có cái tự ngã đó là tại sao? Tại thằng nào? Tại thằng đệ thách thức chấp cái kiến phần gọi là gia làm tự ngã. Cái gì cũng tôi hết. Tôi á, cái nhà nó tôi làm á, cái chùa này tôi làm á, trong ngày hết. Cái của tôi con của tôi nuôi giỏi này, tôi học, tôi thành tài, tôi tiến sĩ, tôi cử nhân. Vâng, tôi á, tôi hết, đất nước này cũng tôi làm ra hết. Như vậy là cái của tôi đó. Mà đã có tôi rồi thì sao? Có tôi rồi, có ta rồi thì sao? Thì có người, tức là chỉ thấy cái ta mà không thấy có người. Người khác, thế là thế giới là biến rồi. Cái gì cũng dành về cho ta. Và cái đó gọi là tự ngã. Và nó giống như ở trong nhà có ông chủ, nhưng mà thằng mặt na chỉ là thằng giữ cửa thôi. Thế mà ai vào hỏi tôi á, nó ông chủ của tôi á, mà tôi thấy tất cả là của tôi. Người ngồi không gặp được ông chủ trong nhà, chỉ gặp cái thằng thích thứ bãi, thằng giữ cửa mà thôi. Tuy nhiên nó là chiếm đoạt hết tất cả quyền hành của ông chủ, để ông chủ từ vô ký biến thành là nhiễm ục. Do đó mà hôm nay học như thế này để quý vị nhận rõ từng thức một, để chúng ta biết rằng khi nào khởi hiện hành có thức nào lên thì chúng ta phải chặn đứng ngay tức thì. Nếu không chặn đứng kịp thời thì ta chỉ tên nô lệ cho mặt nam. Hầu hết chúng sanh đều là nô lệ của tay mặt, mặt na thức và ý thức. Tuy nhiên thằng ý thức là có đóng vai trò quan trọng là công vi thủ, tội vi khôi. Như vậy thì mọi việc trên thế gian này đều đóng vai trò quan trọng là thằng ý thức. Công của nó đứng đầu mà tội nó cũng đứng nhất. Thế thì bây giờ chúng ta hôm nay đi học này, cái đi học là thằng nào đi học? Thằng ý thức, chứ không phải thằng nhãn thức, không phải thằng nhĩ thức, không phải thằng tỷ thức. À, mà thằng nhĩ thức chỉ có nghe thôi, rồi truyền đạt lại cho thằng ý thức nó nghe gì. Ngày hôm nay có giảng duy thức là nó nghe thức rồi, thằng ý thức mới nhảy, à được, đi nghe duy thức. Tức là thằng ý thức đã quyết định đi nghe duy thức. Như vậy là hai thằng đã kết hợp với nhau, cho nên gọi là ngũ câu ý thức. Ngũ câu ý thức là gì? Là thức thứ sáu, nó câu, nó dính liền với cái tiền ngũ thức, cho nên gọi là ngũ câu ý thức. Có dính không? À, bây giờ con sẽ mít, có nhiều khi ta mít đây nè, ta mít chín mà. Ấy, thì coi chừng sáu thức đều có mặt. À, sáu thức đều có mặt. Thế là thằng giảm thức thấy cái, ta mít chín. Thằng tỷ thức thì sao? Nghe cái mùi thơm của mít, mít chín. Được chưa? Rồi thằng tai chân thì thằng tai thì sao? Lột mũi mít, nhưng mà có thân thích. Rồi thằng tai làm gì? Tai có nghe không? Hả? Thằng tai có nghe không? Nó dỗ, nó nghe cái mùi, nó dỗ cái mít là nó biết cái mít chín, tức là cái tai nó nghe cái mùi bạch là nó biết mít chín. Vâng, vừa thấy cái mít thì thằng tai nó à mít còn cứng ngắc, anh nghe là còn cứng ngắc, còn bon bon. À, và khi nó nghe bịch rồi mít chín, nhưng là cả nhãn thích, cả thân thích, rồi cả nhĩ thích, rồi tỷ thích thì nghe gì? Nghe mùi mít. Rồi bây giờ làm gì? Lột ra ném lưỡi đó nè. Như vậy là ăn một miếng mít là có cả sáu thức. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Có để thất thất không? Nếu mà mít ngon thì sao? Mít thì ngon quá. Chà, phải sao? Có ai đó trèo lên hơi tập thế mới được. Tức là thằng đệ thất, thất thất phân biệt ngon dở là có thằng đệ lộc. Rồi tới cái thằng mà mưu lấy cho được cái mít mà hái cái mít là thằng đệ thất thất. Và tất cả những cái đó nó đưa vào trong ai là gia quyết định, thằng ai là gia này nó sẽ hiện hành. Như vậy là một cái mít khi ăn đã có tám thức đầy đủ. Nhưng đó là nó muốn, nó thích. Còn nó không thích thì sao? Nó không thích thì sao? Nó không thích thì nó không đưa vào ai lại, ai lại da rắc rối. Vâng, ví dụ như đập chiếm, rồi anh nghe mùi thơm rồi mở ra ăn, ăn dở. Ăn dở thì sao? Thì cái thằng ấy thích, nó ư giòn. Thôi, nó đã anh quen, anh vắt ra, vắt bừa bãi rồi. Thì cái thằng mặt nó thích không nhảy vô rồi. Đến đây thằng mặt nó tức là không nhảy vào. Có nhảy không? Có nhảy không? Ai cái luận tôi nghe thế nào? Có. Tôi thử cho biết cho nó có nhảy vô liền. Nó thu vô ồn bỏ. Dẹp. Nhưng mà nó dẹp là nó có bỏ vợ lại do thích không? Nó cũng bỏ vợ lại do thích. Vì thế nó nhớ mãi là cái mít nó dở, cái mít nó dở không thèm ngó tới. Vì nó bỏ vợ lại do thích để rồi nó hiện hành. Nhưng mà là không có cái gì nó không bỏ vợ lại do. Không có nguy hiểm. Biết là cái mít nó dở rồi thầu không rời đó nữa. Đấu chặt bỏ. Chẳng ra. Như vậy là bất cứ cái pháp nào trên thế gian, dù hai dở dù thích hay không, không thích mà khi đã rờ tới có tiền ngũ thức để lục thức và để thách thức rồi điền bỏ vợ lại gia thích để nó khởi ra hiện hành. Vâng. Bây giờ cái chuyện từ lúc nhỏ mà quý vị đi câu chứ nè, có ai đó thích đi câu thì sao? Cái đi câu đó bây giờ còn nhớ không? Còn nhớ không? Còn nhớ. Bây giờ tôi vẫn nhớ rình rành là đi câu. Hồi tôi mới 8 tuổi là thích đi câu. Ở nhà ăn gì đó thì ăn, cá thì kho, cá trả, cá thu, cá ngứa, cá rượu bình thiên. Nhưng mà cũng thích đi câu. Với cái bản năng của con người, cái bản tính của con người lúc nhỏ là thích như vậy. Thích những cái chuyện kỳ quặc. Câu con cá thì nó không bằng chừng này. Có xíu vậy đây. Mà chắc lên được, giật lên được. Mà toàn tan cái mừng. Con cá rô, con cá bóng nữa. Tôi nhớ con cá bóng ở Cầu Chìm. Con cá rô ở màu ở phía sau nhà tôi xách lên được có chừng này, nó mừng quýnh rồi đem về làm gì, rồi mới bó lá nghệ lại rồi mới nướng. Trời ơi, ngon lạnh có chút chừng này à. Nếu mà cha mẹ có la gì đi nữa cũng là nướng cho được, đem cho dằn giọt mắm à. Ăn cái này tao chứ không thèm ăn cá trong trời. Như vậy thì chính ngay những cái chuyện từ lúc mãi tâm tuổi bắt mướn hai hoa từ lúc 3 tuổi đến bây giờ vẫn còn. Còn nhớ tại vì sao? Tại vì nó đã đưa vào lại gia thích. Nếu trường hợp mà không có tu hành, cái thích thứ sáu này nó không chuyển được và cứ tiếp tục việc đời như thế thì cuộc đời của mình sẽ ra sao đây? Con tâm thanh này sẽ ra sao? Ông tâm thanh này cũng theo cái nghiệp câu cá, từ cá nhỏ cho đến cá lớn, hôm nay không biết chừng ông ở ngoài biển. Nếu không đi tu thì bây giờ ông là người gì? Người làm nghề biển, ra câu ngoài biển thôi. Bởi vì cái nghiệp của nó liên tục, bởi vì nó từ biến thành chủng tử khởi ra hiện hành được đâu vào trong chủng tử. Mỗi lần được bắt cá như thế mà không có học được duy thích hoặc là không có hiểu Phật pháp thì cái nghiệp nó vẫn tiếp tục không bao giờ ngừng nghỉ. Cái đó gọi là dị thục thức. Vâng, cái đó gọi là dị thục thức, tức là cái thức đã chín mùi, nó chín rồi, không có gì thay đổi nữa. Ngược lại mai tôi là từ hồi 7 tuổi rồi thì lớn lên được nghe Phật pháp rồi mới chuyển được cái nghiệp đó. Hôm nay qua cái nghiệp khác là nghiệp như thế nào? Nhãn thức đi qua chùa, thấy cái chùa và nhớ rằng tôi đi xuất gia cũng nhờ đi ngang qua một cái chùa trong lúc 4 giờ sáng, tức là chùa Tâm Thai. Lúc nó đi đâu đó lên núi chơi thì lại tôi ngồi mà trước cái cửa của chùa Tâm Thai, vâng, ngồi một mình lặng lẽ như vậy. Và trong đêm đó tôi ở lại chùa, tôi nằm ngồi hiên đó. Thì khi mấy thầy lên kinh hành thì tôi ngồi ngoài cái cửa này, tôi mới dòm vô, dòm vô thì thấy mấy thầy đi kinh hành. Đi được quá, có 10 thầy thôi. Rồi niệm Phật kinh hành buổi khuya, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, đi ba vòng như vậy. Tôi theo dõi từng bước chân của ông thầy, ngồi nhìn vào, đẹp quá, hình ảnh con thầy đi đẹp quá, tiếng mõ hay quá, tiếng chuông hay quá, làm cho tôi rung động này. Rung động ai? Vâng. Từ đó hình bóng đó đến bây giờ vẫn còn ở trong ngoài là da của tôi. Vâng. Cho nên bây giờ ai đi kinh hành mà xe cái chân là phải ung trị. Tôi sửa ngay. Không được. Cái đó nó in vào ngay từ lúc đầu. Cho nên cái đầu tiên là cái nhãn thức của tôi thấy mấy ông thầy đi kinh hành phải không? Rồi làm gì nữa? Làm gì nữa? Tay thì nghe tiếng chuông, tiếng mõ, cái nó mũi không dính tới rồi. Mũi không dính tới, mũi có dính tới cái mũi, mùi hương, mũi dính tới cái mùi hương, chỉ có lưỡi là không dính tới. Có tiền tứ thức chứ không có ngũ thức. Cái lưỡi không ăn, có ăn đâu. Chỉ mắt thấy, tai nghe, mũi, mũi ngửi và thân thà. Thân nó xúc chọn gì không? Không. Vâng. Thế thì anh ý thức, anh phân biệt. Đẹp quá. Như vậy là so với chùa, so với thế gian thì nó ồn ào, nó náo động. Với thanh niên thì nó có những cái hỗn tạp như thế, mà trong chùa thì ông thầy nó thanh tịnh như thế này. Từ đó ý thức tôi là phân biệt cái cảnh giới thanh, thanh tịnh. Rồi về đó mới tiếp tục giữ yên cái đó vào trong A Lợi Gia, gia thích. Một ngày nào đó nó hiện hành, tôi mới thưa với cha tôi. Vâng. Và nhờ cha tôi cũng quy y Tâm Bảo, được họ Bồ Tát giới, rồi tôi mới thưa liền chuyện đó là con đi xuất gia. Như vậy là từ cái ý thức nhận rõ cái thanh tịnh của một ngôi chùa, rồi về đó tiếp tục học kinh điển tiếp tục, rồi làm gì nữa? Được nghe tất cả các pháp của các thầy giảng, lúc đó nó quân tập vào trong A Lợi Gia gia thích, rồi quân tập rất sâu, để một thời gian nào đó nó hiện hành ra quả. Nhưng mà quân vào chúng tử là nhân, mà hiện hành là quả. Như vậy là cái phần này chúng ta khi học duy thức, chúng ta mới thấy phân tích một cách rõ ràng, không có cái gì mất nếu để lục thức, để thất thức mà nó đã phân biệt, nó đã ghi dấu rồi, thì cái đó nhất định là phải vào trong A Lợi Gia gia thức này. Mà khi A Lợi Gia thức, nếu những cái pháp nhiễm ô mà không có những cái pháp thanh tịnh để chuyển hóa nó, thì cái pháp nhiễm ô nó biến thành dị thục, thục thức, ví dụ. Cho nên giảng đâu tôi phải ví dụ đó. Hôm trước ở Bảo Lộc có một cái vụ mà chết, quý vị nghe chưa? Là cái hai vợ chồng làm thịt heo bán hàng ngày ở chỗ chợ, gọi là cái chợ ở dưới Bảo Lộc nữa, nó gần cái cầu đó, qua chuẩn bị đi qua cái đèo Bảo Lộc á. Làm thịt heo bán. Thì năm ngoái là người vợ chết. Vợ chết thì xe tông mà chết. Xe tông mà chết thì năm nay đúng cái ngày đó, anh chồng mới mời bà con đến làm lễ tiểu tượng. Vâng. Thì ảnh vẫn còn làm thịt heo bán. Thế thì khi mời đến, đầu túi đi mời, thì khuya về. Vâng. Khuya về thì đến sáng ngày là mấy đứa con thức ông cha dậy, để sáng ngày chuẩn bị làm lễ thì ông cha chết rồi. Con dâu còn nằm đó, cái tay cầm con dâu thạp con cổ này con chết. Vâng. Cái đó gọi là gì? Cho nên đến hôm nay mới học duy thức mới thấy rõ, cái đó gọi là dị thục, thục thức, mà cái nghiệp nó không chuyển được. Từ khi mà làm thịt xe bán cho đến khi kết thúc cuộc đời, vợ thì bị xe tông chết, bất đắc kỳ tử rồi, người chồng thì tự mình lấy dâu thạp cổ để mà chết. Cho nên cái nghiệp nào dẫn, cái đó gọi là mãn, mãn nghiệp, dẫn nghiệp và mãn. Mãn nghiệp đó là phần của thằng ý, ý thức nó vừa dẫn nghiệp mà vừa mãn, mãn nghiệp. Thì hôm nay sao rồi sẽ tôi sẽ tóm tắt như vậy, để sao phân tích từ quý vị sẽ thấy rõ có phần dẫn nghiệp và mãn nghiệp này là phần có thằng đệ thất, đệ lục, đệ lục tích. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì hôm nay? mới học có bát thức thôi, chúng ta đã thấy nó quan trọng như thế nào. Mỗi người tu hành như thế này có chuyển nghiệp không? Có chuyển được cái nghiệp cũ không? Nếu ngày trước chúng ta có những cái nghiệp xấu xa nào đó, mà hôm nay được gặp Phật Pháp, thì chúng ta chuyển liền ngay tất cả những cái nghiệp thức cũ, để chúng ta chuyển thành nghiệp thức, thức mới. Vì thế, năm kia khi ra trường cơ bản chúng tôi có viết một bài, mà hôm nay tôi đạt lại, tình cờ đạt lại thấy hay lắm. Vâng. Đọc lại thấy hai Tăng quân và bản hữu chủng tử. Vâng. Tăng quân và bản hữu chủng tử. Mà chúng tôi viết cái bài đó trong cái tập kỷ yếu của trường cơ bản khóa thứ 1. Như vậy thì mỗi người đều có cái bản hữu chủng, chủng tử. Bản hữu chủng tử là gì? Chủng tử đã có sản tử từ trước, từ khi cha mẹ ta sinh ra trong bào thai mẹ đã có cái chủng tử rồi. Chủng tử đó gọi là chủng tử vô ký. Cái điều lạ nhất của duy thức học cho ta biết rằng, khi bình thường quân tập vào thì chủng tử thiện, chủng tử ác và chủng tử vô ký. Nhưng khi nó vào ai lại gia rồi thì nó lại sao? Nó lại vô ký. Vâng. Cho nên đọc sách khó hiểu. Bây giờ tôi phải chứng minh nhé. Bây giờ đem cho thơm ra đây. Chút bột ngọt, chút muối, gì nữa, nấu canh chua mà. Chua cái thơm nè, cái dưa gì đó, rồi bột ngọt, rồi muối, đường, dầu. Chúng ta nấu vào canh rồi. Nó có cần rằng sao? Thế thì bên này là chua, bên này là ngọt, bên này là mặn. Cái tánh của nó vừa thiện vừa ác. Vâng nè. Còn cái loại vô ký là cái loại nào? Cái loại nước, nước là vô ký, nó không thiện không, không ác, nó không mặn mà không, không ngọt, phải không? Nước nó vô ký, không mặn cũng không, không ngọt, còn thơm thì nó lại chua. Muối thì mặn, bột ngọt thì lại ngọt. Rồi, thế mà khi nấu thành bát canh thì sao? Thì nó là vô ký, nó không mặn mà cũng không, không ngọt nó cũng không chua. Nó cũng không chua. Vì thế mà khi đi vào chủng tử thì nó có thiện, có ác, có vô ký. Nhưng khi nó hiện hành ra thì nó lại vô ký. Do đó mà chúng ta nghe gì? Ông Công Tử thì nói sao? Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Ông Cao Tử thì nói là sao? Nhân vì sơ tánh bổn ác. Vậy trong sách Tam Tự Kinh ông thì nói nhân vì sơ tánh bổn thiện, ông thì bảo là nhân vì sơ tánh bổn ác. Ông Dương Tử thì nhân vì sơ tánh hỗn tạp. Vâng, tánh của nó hỗn tạp. Thế thì đạo Phật là sao? Thiện hay ác? Đạo Phật thì nhân vì sơ tánh là tánh vô ký. Vâng, vô ký vì sao? Nếu nó thật là thiện, nếu nó thuần thiện thì đâu có thế gian này có ác đâu, có gì xấu xa, có gì phải học, có gì phải sửa đổi. Ủa, nếu là thuần thiện mà đã thuần thiện thì nó đâu có thu nhập được những chủng thứ ác vào, nó đã là thiện rồi.